This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hoàn tính chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Mời quý vị. Hello, hello, chào Tiến Dũng trong một buổi sáng đầu xuân ướt át mưa dầm về nguyên cái ngày hôm nay nghe. Tiến Dũng khỏe không Tiến Dũng?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1160 AM, gọi là chào anh Hoàng Tính sáng thứ ba cũng là mùng 3 hả? Wow, thứ ba mùng 3 2023, anh Hoàng Tính khỏe không?
À, Hoàng Tính rất là khỏe, ba cái ba đó ha. Cũng thú vị nghe thưa quý vị. À, sao ăn Tết vui vẻ không bạn?
Wow, Tết hỏi vui không thì mình thấy nói Tiến Dũng ngày nào cũng vui hết, đâu cần Tết nó vui đâu, nhưng mà Tết thì thấy được cái là có những cái món ăn Tết thích thú hả. Lâu lâu như là chỉ có Tết mình ăn được bánh tét chiên giòn phải không, rồi trứng kho hột vịt, mình đa số mình đây mình kho hột gà phải không. Sao thằng Tính sao Tết năm nay anh gì không, để tóm tắt lại cho mọi khán giả nghe coi.
Tóm lại thì ok, Tết mình ra Tết, mặc dù mình biết là mỗi ngày đều là cái Tết của người Việt Nam mà sống tại Hoa Kỳ, hoặc là cuối tuần cũng là một cái Tết, mỗi ngày đều là mọi cái Tết hết trơn, người ta mặc áo đẹp, nhưng mà cái Tết của cổ truyền Việt Nam đã đưa đến cho chúng ta nhớ lại quê hương, nhớ lại cái đòn bánh chưng bánh tét mà ngày thường chúng ta ít khi nào chúng ta được ăn. Cái Tết chúng ta có thể chúng ta mặc thêm một cái áo mới để chúng ta đi đến những cái hội chợ xuân, đi đến chùa, đến nhà thờ, đúng không quý vị, đúng không bạn?
Nhưng Dũng thấy là hồi xưa thôi thằng Tính, hồi xưa thiệt xưa thôi,
xưa thiệt là
Tết
xưa
đã phải quan tâm đến quần áo mới ha. Năm nay thật sự ra thì những năm gần đây đó, hay là 10 năm trở đây, thì quần áo mới thì nó không phải là cái nhu cầu thiết yếu trong cái ngày Tết nữa, nhưng mà cái túi mới mới đúng phải không?
Vâng.
Anh té ghế rồi hả?
Ủa là sao, té ghế là sao bạn?
Dạ, thầy không nghe trả lời gì hết trơn.
À, thì đang nghe bạn nói mà, đừng có nên té ghế nha, đầu năm đừng té ghế. Không hết nha.
Đó, đây là phải năm nay, tức là Tết thì bây giờ ở Việt Nam cũng vậy. Bằng cái áo cũ hay cái quần cũ, cái túi lúc nào cũng đầy là thấy ok rồi phải không? Mà đồ mới xưa thì thấy đồ mới rất là quan trọng, nhưng bây giờ thì không quan trọng nữa. Well, buổi sáng ngày hôm nay kính thưa quý vị, buổi sáng ngày hôm nay thị trường chứng khoán rất là tệ, nhiều bản tin rất là xấu, nhưng mà tôi cũng nói trước là ngày hôm qua rồi, tôi cũng sẽ đưa những cái bản tin nào tích cực nhất trong tuần này, những bản tin tiêu cực dẹp nó qua một bên. Nhiều công ty lay off hay là hãng này lỗ lã, whatever, forget it, những cái bản tin nào tốt nhất trong tuần này sẽ đưa về Tết, không có nói chuyện buồn. À, sáng hôm nay thì thị trường chứng khoán nó hơi xấu một chút, nhưng mà không có nên nói ghê gớm lắm nha. Dow Jones giảm 92 điểm, hiện tại là 33.536 điểm. Nasdaq thì giảm 56 điểm, 11.308 điểm. SP500 giảm 19 điểm, 4.000 điểm chẵn. Dầu thô thì giảm 41 xu, hiện tại là 81 đồng 21 xu cho thùng dầu thô. Vàng lên 2 đồng rưỡi, 1.931 đồng 10 xu cho một ao vàng, kính thưa quý vị. Sáng hôm nay thì lãi suất cho 15 năm là 5.63, 30 năm là 6.36. Vàng thì mua vào 66.900.000 đồng dòng lượng, bán ra 67.920.000 đồng cho một lượng. Bản tin đầu tiên, bản tin thể là vui đầu tiên. Quý vị biết rằng trong 2 ngày họp tới đây là ngày 1, ngày tháng 31 tháng 1 và 1 tây tháng 2. Là hai ngày này, Quỹ trưởng Liên bang sẽ họp lại để quyết định nâng cái lãi suất lên lần đầu tiên của năm 2021. Nhưng mà những cái thông tin bên lề, chẳng hạn như Christopher Wallace, thì ông cho biết rằng chúng tôi có thể nhìn lại trong cái bối cảnh hiện tại thì cái lãi suất nó sẽ tăng lên, nhưng nó rất là nhẹ nhàng, nhẹ nhàng. Trước đây thì mình biết khi mà bắt đầu tăng lên là 50%, rồi sau đó 75%, bây giờ có thể là 25%. Tức là cái quarter point thôi, ông đoán là như vậy. Và chúng ta sẽ chờ xem cái nâng lãi suất kỳ này là bao nhiêu. Nhưng mà có nhiều cái tin đồn bên lề, cái rumor, thì họ cho biết rằng có thể lên 25% thôi. Bởi vì trong nền kinh tế hiện tại bây giờ, lý do thế này, nhiều hãng xưởng đã lay off nhân viên, rồi inflation nó lên, rồi chưa kể là các công ty làm ăn lỗ lã mà bây giờ lên lãi suất nữa, thì phải nói là nó là triple impact, nó nhiều cái impact như vậy thì chắc chắn một cái nền kinh tế như Hoa Kỳ thì nhiều người dân sẽ chịu không nổi, nên có thể là 0.25% là cái thích hợp nhất cho cái kỳ lên lãi suất đầu tiên của năm 2023. Đó là bản tin đầu tiên, bản tin tốt lành. Bản tin thứ hai, bản tin này cũng phải là tốt lành mà cũng có xấu. Đó là Hoa Kỳ thiếu nợ hiện tại bây giờ là trên 31.400 tỷ rồi. Và trong tương lai vào tháng 6 này mà không có nâng lãi suất lên thì không có nâng cái debt ceiling lên thì có thể sẽ nhiều cái biến cố xảy ra, nhiều cái tiền của nhân viên chính phủ sẽ không được trả. Những cái gì mà liên quan đến chính phủ, nhà tiền Social Security, tiền Unemployment, v.v. sẽ không có được trả ra. Đó là cái vấn đề đầu tiên. Và trong cái điểm này thì có nhiều nhà kinh tế của Hoa Kỳ làm việc cho Hoa Kỳ, chẳng hạn như bà Janet Yellen, ông Jerome Powell, những người này đã ngồi họp với nhau phải làm sao để giúp cho Hoa Kỳ vượt qua, để mở ra cái lãi suất, cái debt ceiling nữa, mở cái ceiling ra để cho nó lên nữa. Thì nhiều cái suy nghĩ, nếu mà đang bị cái inflation như vậy mà Hoa Kỳ in thêm tiền nữa thì chẳng khác nào mà đổ dầu vô lửa, quý vị đồng ý không? Nó sẽ nâng, nó làm cho lạm phát được 7.000 tỷ, 6.000 mấy trăm tỷ tràn lan ngoài kia rồi. Nó không đủ lạm phát sao? Bây giờ phải in thêm tiền nữa. Nhưng có một cách này có thể là nhất tiễn lưỡng điệu, tức là một ná bắn được hai chim. Cái chiêu này thật sự ra nó không phải là mới mẻ gì, nó rất là cũ xì luôn, nhưng mà có thể làm lại trong lúc này. Có những cái tiêu sẽ thích sao, tại sao cái này nó làm rất là tốt. Có thể chính phủ in tiền ra được, nhưng mà không có làm lạm phát. Đó là cái mint, tức là những cái đồng tiền mà collection. Quý vị biết, trước đây có những đồng tiền mà gần đây nhất là cái cô gái mà đội nón hay cầm bó lúa gì đó, $1 đó. Là cái đó là một trong những cái né nợ đó. Tức là né in ra tiền đó, họ sẽ issue những cái đồng mint để quý vị mua mà collection. Mà giá $1 nhiều lắm, chúng ta mua. Thì kỳ này giống như vậy, bà nói rằng sẽ cho ra đời những cái đồng mint platinum, không biết giá trị bao nhiêu, có thể 10 đồng, 20 đồng. Nhiều, càng nhiều càng tốt. Giá trị nhiều mà in ít thôi. Thì cái đồng platinum này có thể in ra khoảng 1.000 tỷ để cho Hoa Kỳ có tiền tiêu xài, chính phủ Hoa Kỳ có tiền tiêu xài trong cái lần mà nợ nần này, trong cái bối cảnh nợ nần này. Cái này thật sự nó không mới mẻ gì, nhưng mà nghe cái chữ platinum thì có thể nhiều người cũng hấp dẫn đó. Vì họ mua, họ collect, họ không có xài. Nếu không có xài thì làm gì có cái chuyện mà inflation, lạm phát nữa, đúng không? Mua giữ mà, chính phủ vẫn có tiền 1.000 tỷ cộng vô cho cái mà trả cho những cái bill sắp tới đây. Trả về interest rate của cái nợ của mình, rồi trả cho người unemployment, trả những người social security v.v. 1.000 tỷ này. Cái này hay. Trong thời điểm này, quý vị không thấy, nhưng mà tôi sẽ nói cho quý vị biết, chúng ta chưa bao giờ thấy cái đồng tiền $2 nó nhiều hơn bao giờ hết. Tại vì chính phủ cũng thấy rằng cái nhu cầu collect của người Mỹ 2 đồng nó rất là nhiều. Họ đã tung ra. Quý vị không tin phải không? Chúng ta vào nhà băng đi, muốn đổi 2 đồng nhiều lắm luôn. Và chính phủ Hoa Kỳ nói rằng tại sao họ in 2 đồng? Tại vì nói là trong bối cảnh inflation này người ta không có cho thêm đồng nữa, họ cho 2 đồng. Và họ in ra 2 đồng. Và 2 đồng là một trong những cái tờ bill thiệt, không cần collect, nhưng mà người ta vẫn collect. Quý vị có bao giờ thấy tờ 2 đồng trong túi mình lấy ra xài không? Mở ra tiền nào cũng có hết. Thí dụ như cái món đó 2 đồng, chúng ta có tờ 2 đồng và tờ 10 đồng, quý vị sẵn sàng móc tờ 10 đồng để họ thói, không lấy tờ 2 đồng. Đó là trong một cái tâm lý mà người chính phủ Hoa Kỳ cũng in tờ 2 đồng rất là nhiều. Và hy vọng cái chiêu này có thể sử dụng được cho kỳ này, tại vì trong cái bối cảnh người dân Hoa Kỳ cũng đang gặp khó khăn trong tài chính, không biết họ có collect hay không nha. Nhưng mà cũng là một ý kiến cũ, nhưng mà có thể thực hiện được trong thời điểm này. Amazon bắt đầu đi sâu vào về cái healthcare, tức là về y tế. Sáng hôm nay thì người đứng đầu của Amazon cho biết rằng họ sẽ bán thuốc online với 5 đồng subscription, tức là 5 đồng mỗi tháng. Chúng ta đóng 5 đồng mỗi tháng thôi là chúng ta được hưởng khoảng 50 loại thuốc khác nhau. trong đó những cái loại là chronic condition, chẳng hạn như bị tiểu đường, chẳng hạn như bệnh high blood pressure, vân 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 vân, có nhiều loại thuốc, mà trong đó 5 loại thuốc trị khoảng 80 loại bệnh khác nhau. 5 đồng kèm theo quý vị phải mua cái Prime, cái chương trình membership 139 đồng, cộng thêm 5 đồng là 144 đồng. Chúng ta sẽ được một cái order thuốc không tốn tiền gì hết, tức là được free. Nhưng mà Dũng thấy này cũng hay, nhưng mà nhớ nha, quý vị phải cẩn thận. Thứ nhất là Amazon không nhận những quý vị nào mà có Medicare, Medicaid. Ok, nói chung ra cái chương trình nào mà cover bởi chính phủ thì chúng ta không có eligible, không đủ điều kiện để mua cái money của Amazon. Quý vị nên cân nhắc thiệt kỹ. Thí dụ như mỗi tháng chúng ta sử dụng chỉ có 120 tiền thuốc thôi. Ok, hoặc là 140 cũng được, 140 triệu đồng. Nhưng mà cái Amazon này chúng ta phải đóng đến 144 đồng. 139 đồng membership cộng 5 đồng mỗi tháng nữa. Không, 139 đồng một năm lần, 5 đồng kèm theo mỗi lần thôi. Tức là chúng ta phải trả thêm, đầu tiên là 139 đồng, sau đó mỗi tháng 5 đồng, 5 đồng, 5 đồng. Thì cộng vô là 60 đồng, cộng với 139 đồng. Thì một năm chúng ta thấy rằng cũng có lợi đó chứ, cũng có thể đó chứ. Nhưng mà ta suy nghĩ kỹ nha, nếu mà chưa không khuyến khích, chỉ đưa bản tin này ra, quý vị nào cảm thấy là với 60 đồng, 119 đồng, khoảng 200 đồng cho một năm mà tôi có thể sử dụng thuốc được như vậy, thuốc tiểu đường, thuốc cao máu, thì why not, đúng không, rẻ mà. Thì đó là cái cách mà quý vị có thể đưa lên cản cân. Nhưng mà có những cái restriction, tức là có những cái điều lệ đưa ra mà không biết, hạn như là chúng ta order đúng một tháng thôi, không order nhiều. Một tháng là một liều thuốc, như vậy là 30 ngày, thì 30 ngày sau họ sẽ gửi tiếp và tiếp như vậy. Thì chúng ta coi, tìm hiểu thật kỹ trước khi chúng ta register vào cái chương trình này, cái program này. Mà tiếp kế tiếp thì Dũng sẽ gửi bản tin nói về cuối cùng là solar. Bản tin cuối cùng sáng hôm nay cũng rất là thú vị. Quý vị có là EV, tức là Electronic Vehicle. Bây giờ là SE, tức là Solar Electronic Vehicle. Xe điện, sạc điện, còn xe này sạc bằng ánh nắng mặt trời, nên gọi là solar. Cái xe này nó mới ra đời rất là gần, 1 năm, 2 năm gần đây thôi. Có một cái trụ sở ở bên California. Và cái xe này nó tên là Aptera. Aptera này là mới start up thôi. Và họ đã sản xuất 5.000 chiếc xe đã thử nghiệm, chạy thử, rồi họ đang gọi là theo dõi coi cái nào xấu sửa, đẹp giữ, xấu sửa giữ, và để cho họ sẽ ra đời cái xe này. Cái xe này có một cái đặc biệt như thế này. Cái range của nó đó 400 mile straight, không sạc pin. Chạy 400 mile luôn, không sạc một lần pin nào hết. Thì chúng ta chạy có thể từ đây thành phố Houston đi, là 250 mai đi, chúng ta còn dư để chạy một vòng, rồi không cấm vô sạc, không chạy về bình thường, vui vẻ, không có sạc giữa đường, 400 mai. Nhưng có một cái mà Dũng thấy rằng hơi lạ là xe này họ chỉ sản xuất có 3 cái bánh xe thôi, giống như xích lô máy Việt Nam, 2 cái trước, 1 cái sau, thì có thể chở được 2 người thôi. Cái này nó nhẹ nên có thể là nó không có tốn năng lượng nhiều. Và cái vấn đề là xe này có thể chạy trong 4 second đầu tiên lên 60 mai một giờ, tốc độ tối đa là 101 mai một giờ. Cái xe này nếu thật sự nó bán ra thì Dũng có thể mua, tại vì Tiến Dũng theo quan niệm của riêng Tiến Dũng thôi nha. Xe điện để đi chợ vòng vòng nhà, ví dụ chạy từ đi xuống Garland đi chợ, hay đi đâu đi chợ thì đi về, chứ thật sự Dũng không có dám chạy một chiếc xe điện đi xa. Trong cái bối cảnh mà chúng ta bị kẹt xe trên đường đó, dở khóc dở cười, hết bình một cái coi tự nhiên khóc, không biết tiếng gì để mà khóc hết. Nên cái xe điện đối với Tiến Dũng hiện tại bây giờ rẻ, mà chạy như chiếc xe này đó, chiếc xe mà Avatar này đó, là sẽ mua để đi chợ hay đi đâu gần ở đây thôi, chứ không có dám đi xa. Xe điện trong tương lai sẽ rất là rẻ, rẻ lắm luôn, nếu trường hợp như tất cả các hãng xưởng đều tập trung làm xe điện. Nhưng mà bởi vì tất cả những công ty sản xuất xe điện hiện tại giờ họ cũng đang rất là hesitate, là sao ta, nếu như là không biết làm ra bán được hay không. Tại vì họ phải hy sinh rất lớn, phải convert tất cả những cái conversion là xe bằng xăng đó, qua xe điện, rồi những cái hãng xưởng, những cái gara xe phải chuyển qua thành điện, sửa điện hết. Hy sinh lớn như vậy mà lỡ sụp hầm thì họ sẽ chịu không nổi. Và cái thứ hai nữa là cái xe điện nó sản xuất rẻ mà nó không có bền. Quý vị có thể lấy cái máy tỉa cỏ đi, và cái máy tỉa cỏ bằng điện và cái máy tỉa cỏ bằng xăng, hai cái đó, cái bằng điện á, chỉ cái motor cục pin đã xích, một cái motor và cái cục pin thôi đã xích, còn máy xăng nó nhiều cái cơ khác nhau lắm, nên nó vừa bền mà nó vừa mạnh nữa. Nhưng mà cái bên điện này thì nó lại khác, nó xài trong thời gian. Cái điện thoại bị xài 2-3 năm sau cục pin sạc, hôm nay xài có những mấy tiếng sau hết pin. Đó là những cái giữa điện và xăng. Nên người Mỹ bây giờ họ đưa lên cán cân, họ không có sử dụng xe điện nhiều là như vậy. Cái thứ vậy, nhưng mà trong tương lai nếu mà sản xuất nhiều thì chắc chắn nó sẽ rẻ, bởi vì cái cơ của xe điện nó không có gì nhiều ngoài cái motor và cục pin hết, nó rất là rẻ. Ngoài ra những cái software để mà detect tốc độ, detect object những cái xe này nọ thôi. Nói chung ra thì xe điện, kết cấu, cơ cấu của chiếc xe điện rất rẻ và rất đơn giản hơn một cái xe xăng rất là nhiều. Quý vị, xin trở lại Hoàng Tính.
Vâng, kính thưa quý vị, với tình hình kinh tế này chúng ta mà nghe những cái bản tin của Tiến Dũng thì chúng ta phải biết là chúng ta cần phải nhìn lại cái chi tiêu của mình với cái thời gian sắp tới, cũng như song song đó thì chúng ta thấy từ cái xe điện mà bây giờ xe sạc bằng năng lượng mặt trời thì đó cũng đều trong cái thử nghiệm mà thôi, thưa quý vị, chưa cái gì gọi là hoàn chỉnh cả. Hy vọng trong thời gian sắp tới thì cái tương lai cũng như là cái ánh sáng cũng sẽ ló dạng về cái kỹ nghệ xe hơi mà họ muốn thay đổi từ xăng qua điện nghe, thưa quý vị. Mời bạn gửi lời chào, chúng ta đã hết chương trình.
Vâng, cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều, cảm ơn quý vị. Không, mình chúc anh Hoàng Tính quý vị có mùng ba thiệt là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều, chúc bạn một ngày vui và cảm ơn quý vị thính giả đã đến với chương trình Kinh tế Thị trường ngày hôm nay. Không quên chúc cho quý vị một ngày bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hẹn gặp quý vị trong chương trình này vào ngày mai. Cảm ơn quý vị.